Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về lễ khai mạc lễ hội tình bạn Rimini, sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, con rồng của dư vật chủ nghĩa không phải là vô địch. Sáng thứ Tư vừa qua, 15 tháng 8, trong thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Hồn Xác Trên Trời, tại nhà thờ giáo xứ San Tommaso di Villanova ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nói rằng, con rồng của chủ nghĩa duy vật không phải là vô địch, bởi vì Thiên Chúa mới thực sự là đấng mạnh hơn. Trong bài giảng ứng khẩu, xoay quanh một đoạn trích từ bài sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha nhắc đến con rồng đỏ của các chế độ độc tài của thế kỷ trước là Đức Quốc xã và chủ nghĩa cộng sản Stalin. Ngài nói rằng, xem ra đức tin không thể đứng vững trong những chế độ như thế, nhưng thực tế cho thấy, tình yêu đã mạnh hơn hận thù. Ngày nay, con rồng vẫn tiếp tục hiện hữu dưới nhiều hình thức khác, nhất là trong các ý thức hệ duy vật. Những ý thức hệ này nói với chúng ta rằng, tưởng nghĩ đến Thiên Chúa, tuân giữ các giới răn của Ngài là phi lý và lỗi thời. Theo Đức Thánh Cha, với một tâm thức thắng thế đang nắm trong tay sức mạnh của truyền thông, con rồng lại xem ra vô địch. Nhưng Thiên Chúa vẫn mạnh hơn con rồng, và tình yêu sẽ chiến thắng, chứ không phải sự ích kỷ của con người. Cũng trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8, trước khi đọc kinh trường tin chung với khách hành hương, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy chạy đến với Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ luôn che chở chúng ta. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, vì đã được cất nhắc về trời, cho nên Đức Mẹ không xa chúng ta, trái lại luôn gần kề bên chúng ta, và ánh sáng của Đức Mẹ luôn chiếu soi vào cuộc sống chúng ta, cũng như toàn bộ lịch sử nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhắc chúng ta rằng, Đức Mẹ nên một với con mẹ, và luôn luôn tâm đầu ý hợp với Ngài. Như thế, Đức Mẹ và Chúa Giêsu con mẹ luôn liên kết với nhau trong trận chiến chống lại kẻ thù trong hỏa ngục, cho đến khi nào hoàn toàn đánh bại nó. Đó là cuộc chiến thắng trên tội lỗi và sự chết. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu như sau. Tất cả chúng ta đều cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ của Đức Mẹ trong những cơn thử thách của cuộc sống hàng ngày. Có như thế, dù còn đang lữ hành trần thế, chúng ta vẫn có thể hướng về niềm vui và bình an, vốn sẽ trọn vẹn dành cho những ai đạt đến cùng đích trên thiên đàng. Tin Buenos Aires, Argentina. Một vị giám mục Argentina đã lên án những người Công giáo chống lại giáo huấn của giáo hội. Trong một chương trình phát thanh Công giáo mới đây, Đức cha Domingo Salvador Castaña, tổng giám mục Corrientes, đã tố cáo những người tự xưng là Công giáo nhưng lại chống lại giáo huấn của giáo hội. Hiện nay tại Argentina, đang có một nhóm Công giáo có chủ trương bài bác giáo huấn của giáo hội và đang được rất nhiều người hưởng ứng. Nhóm người này cho rằng giáo huấn truyền thống của giáo hội chỉ là ý kiến còn đang trong dòng tranh cãi của các chủ chăn, do đó không buộc phải theo. Theo Đức cha Castaña, không gì gây nguy hại cho các cộng đồng tín hữu cho bằng một chủ trương như thế. Vị giám mục này kêu gọi mọi người hãy loại bỏ mọi thái độ dối trá ra khỏi cuộc sống. Cũng trong bài nói chuyện trên đài phát thanh, Đức cha Castaña nói rằng, việc rao giảng lời Chúa rất cần cho thế giới ngày nay, để giúp con người lấy điều thiện chống điều ác, và đưa nhiều người trở về với đường ngay nẻo chánh. Theo Đức cha, làm người Kitô có nghĩa là sống các nhân đức Kitô và hiểu biết giáo huấn của giáo hội, cũng như can đảm áp dụng giáo huấn ấy vào những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống. Ngài cũng nhìn nhận rằng, gương xấu của các tín hữu Kitô, nhất là những người sống đời thánh hiến, cho thấy sự vắng mặt của Chúa Thánh Thần. Không sống theo Thánh Thần cũng có nghĩa là chối bỏ Chúa Kitô. Tin Hoa Kỳ. Tượng Đức Mẹ Mỹ Châu sẽ được trưng bày tại Vương cung Thánh đường Thánh Louis, vua nước Pháp, kể từ ngày 8 tháng 9 tới đây. Bức tượng này đã từng được mang đến Baltimore hồi tháng 11 năm ngoái, khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tham dự phiên họp thường niên. Tại đây, bức tượng đã được Đức cha Raymond Burke làm phép. Bức tượng sẽ được trưng bày tại nhiều thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ trong suốt năm nay. Bức tượng này xuất phát từ những cuộc hiện ra của Đức Mẹ với một nữ tu tên là Mary Ephraim, thuộc dòng bổ huyết Chúa Giêsu tại Dayton, Ohio. Sinh năm 1916, nữ tu này đã bắt đầu nhận được những mặt khải tư từ Đức Mẹ vào năm 1956, khi nữ tu đang làm việc tại bang Indiana. Đức Mẹ đã cho vị nữ tu này biết rằng, Đức Mẹ muốn đáp trả lại việc giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ đã nhìn nhận tước hiệu vô nhiễm nguyên tội của mẹ khi cho thiết lập đền thánh Đức Mẹ tại thủ đô Washington. Đền thánh này đã được nâng lên bậc vương cung thánh đường hồi năm 1990. Đức Mẹ cũng đã nói với nữ tu Mary Ephraim rằng Hoa Kỳ cần phải chú tâm đến đức khiết tịnh. Tình Canada. Một nhóm bạn trẻ Canada mặc áo thun có chữ viết Bên vực sự sống, vừa chấm dứt cuộc đi bộ xuyên qua nước Canada để thăng tiến phong trào bảo vệ sự sống và văn hóa sự sống. Những người tham gia cuộc hành trình đi bộ xuyên qua Canada này, tuổi từ 18 đến 30, đã rời thành phố Vancouver vào giữa tháng 5 vừa qua, và cuộc hành trình của họ đã kết thúc vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, và họ đã dừng chân trước tòa nhà Quốc hội tại Ottawa. Đây là lần đầu tiên một nhóm người đi bộ đã đi xuyên suốt qua Canada. Hồi năm 1995, một cuộc hành trình như thế cũng đã diễn ra tại Hoa Kỳ. Cô Cyril Dorn, người lãnh đạo của nhóm, đã cho biết rằng đây không phải là việc làm một lần rồi thôi. Ông Pierre Lemieux, một thành viên của Quốc hội Canada, đã chào đón và cảm ơn những người đi bộ. Ông đã trao tặng cho họ một lá quốc kỳ Canada và một số chứng chỉ. Cô Dorn nói rằng, nhóm đi bộ đã dâng những lời cầu nguyện, những hy sinh đau khổ lên Chúa, để cầu nguyện cho những người không có tiếng nói, tức là các thai nhi còn trong lòng mẹ. Tình Ấn Độ. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ lên tiếng tố cáo tình trạng tham nhũng và bất công trong đất nước. Hai ngày trước khi Ấn Độ kỷ niệm 60 năm giành được độc lập từ Anh Quốc, Đức Hồng Y Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ mong rằng, khẩu hiệu chỉ có sự thật mới chiến thắng, sẽ không chỉ là một lý tưởng suông mà phải trở thành hiện thực. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ giải thích như sau. Chúng tôi hãnh diện là người Ấn Độ, và chúng tôi đặc biệt hãnh diện vì cha ông chúng tôi đã chọn khẩu hiệu này. Tức là khẩu hiệu chỉ có sự thật mới chiến thắng. Nay, khẩu hiệu này được viết trên huy hiệu quốc gia. Tuy nhiên, thật đáng buồn, khẩu hiệu này chỉ là một lý tưởng khi chúng tôi mừng kỷ niệm 60 năm độc lập. Xin Thiên Chúa là đứng hướng dẫn lịch sử, biến lý tưởng này thành hiện thực cho một quốc Ấn Độ yêu dấu của chúng tôi. Đức Hồng Y Topo ghi nhận rằng, phần lớn những lợi nhuận kinh tế không đến tay người nghèo. Và như vậy, khoảng cách giữa giàu nghèo ngày càng gia tăng. Hệ thống phân phối tài sản không hữu hiệu. Vì tình trạng tham nhũng, cho nên người nghèo không hưởng được những thành đạt kinh tế. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, chỉ 4 ngày trước khi bị ám sát, ông Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc, đã cảnh cáo về con quỷ tham nhũng. Con quỷ này ngày càng lớn mạnh và trở thành lời nguyền rủa cho xã hội Ấn Độ. Tham nhũng đang đục khoét nền móng của công bằng trong xã hội dân chủ. Đức Hồng Y Topo khẳng định rằng,
không thể có hòa bình nếu không có công lý. Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn tin tức Á Châu, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã đề cập luật chống cải đạo và vấn đề bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Ngài ghi nhận rằng chỉ có một vài nhóm thiểu số quá khích có hành động bạo lực đối với các tín hữu Kitô, và cũng chỉ có 7 tiểu bang trên toàn quốc có luật cấm cải đạo. Do đó, không thể nói rằng chính phủ liên bang phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, vị học y này khẳng định rằng, bao lâu chân lý công bằng và hòa bình chưa đồng hành với nhau, thì xét trong một tổng thể, Ấn Độ vẫn chưa phải là một đại cường quốc, xứng với khẩu hiệu chỉ có sự thật mới chiến thắng. Tin Hoa Kỳ. Những tiết lộ mới đây cho thấy, Đức Cố Hồng Y Posadas Ocampo, Mexico, đã bị các chính trị gia có dính líu đến buôn bán ma túy sát hại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Đức Hồng Y Juan Sandoval, giám mục Guadalajara, Mexico, đã nói rằng, giáo hội biết chắc rằng vị tiền nhiệm của ngài là Đức Cố Hồng Y Posadas Ocampo đã bị các chính trị gia dính líu với ma túy sát hại cách đây 13 năm. Đức Hồng Y Sandoval khẳng định rằng, chúng tôi đã biết ai và tại sao. Vị Hồng Y này còn nói rằng, qua những cuộc điều tra tư và lời khai của nhiều người, thì chính các chính trị gia buôn bán ma túy là những người đã ra lệnh sát hại Đức Hồng Y Ocampo. Đức Hồng Y Sandoval cũng nói rằng, Tòa Thánh đã biết rõ sự việc. Đức Hồng Y Ocampo đã bị những người vũ trang bằng súng tự động bắn gục đang khi ngồi trong xe tại phi trường Guadalajara.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ nói về lễ hội tình bạn giữa các dân tộc vừa được Đức Hồng Y Bertone khai mạc tại Rimini, Italia. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng 8, phong trào hiệp thông và giải phóng thường tổ chức một lễ hội tại thành phố Rimini, nằm ở bờ biển phía đông miền trung Italia. Lễ hội này được gọi là lễ hội tình bạn giữa các dân tộc tại Rimini. Riêng cho năm nay, lễ hội Rimini lần thứ 28 vừa được Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cử hành thánh lễ khai mạc hôm qua, Chủ nhật 19 tháng 8, và sẽ kéo dài suốt tuần này cho đến thứ Bảy 25 tháng 8 theo chủ đề. Sự thật là phần phước mà vì đó mỗi người chúng ta đã được dựng nên. Lễ hội Rimini đã trở nên biến cố truyền thống của Italia, và tổng số tham dự viên hàng năm lên đến 700.000 người, không kể những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đến tham dự. Dựa theo chủ đề chung về sự thật, các tham dự viên được dịp trao đổi với nhau về những đề tài liên quan đến sinh hoạt chính trị, kinh tế, doanh nghiệp, văn hóa, khoa học, đức tin. Đặc biệt vào ngày thứ nhất của lễ hội Rimini, ông Hans-Gerd Pottering, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, chia sẻ về đề tài dành thực thế nào cho Âu Châu ngày nay. Phần Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đại diện Đức Thánh Cha để khai mạc lễ hội, đã trình bày nhận định của Ngài trong bài giảng thánh lễ khai mạc như sau. Trong khung cảnh xã hội văn hóa hiện nay, sự thật, buồn thay, đang dần dần bị mất đi giá trị phổ quát của nó, để chỉ còn là một tiêu chuẩn quy chiếu có tính cách tương đối. Thật vậy, cụm từ sự thật thường được dùng để nói lên ý kiến. Không còn sự thật khách quan đúng cho mọi người nữa, mà chỉ có những ý kiến khác nhau mà thôi. Người ta có cảm giác rằng, trong bầu khí của chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa hoài nghi, cả hai càng ngày càng được phổ biến. Nền văn minh chúng ta tiến đến một lập trường quá khích, thách thức cả khả năng của con người biết được sự thật. tiếp tục bài giảng và dựa trên bài phúc âm của Chủ nhật thứ 20 mùa thường, nhắc lại lời Chúa Giêsu quả quyết Ngài đến để mang lại sự chia rẽ, chứ không phải hòa bình. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng chiều theo những thỏa hiệp, khi sự thật về mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa bị thách thức. Thật vậy, bảo vệ cho hòa bình, tình thương, sự thật và điều thiện là khởi đầu của một cuộc chiến không ngừng giữa Thiên Chúa và Satan, kẻ thù đích thực của Thiên Chúa, nhằm hủy diệt công trình của Thiên Chúa và đưa con người ra khỏi tình bạn với Ngài. Như thế, theo Đức Hồng Y Bertoni, tất cả những ai rơi vào lưới của Satan thì sẽ gặp thất bại, tàn phá, khốn khổ và cái chết. Biết và chọn sự thật là sống kết hiệp với Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng gửi đến lễ hội Rimini những lời chào mừng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Đức Thánh Cha biết rõ và thân thiện với phong trào hiệp thông và giải phóng. Phong trào này đã được linh mục người Italia Luigi Giussani thành lập vào năm 1954. Hiện phong trào có mặt tại 77 quốc gia trên thế giới. Tại Italia, phong trào có khoảng 100.000 thành viên và có ảnh hưởng đáng kể trên sinh hoạt, giáo dục, chính trị và văn hóa của Italia. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, phong trào đã mừng 25 năm được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận. Linh mục Luigi Giussani, vị sáng lập phong trào giáo dân hiệp thông và giải phóng, đã qua đời năm 2005. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Phép lạ và khoa học. Đây là đề tài chúng tôi sẽ được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Phép lạ thiết yếu là một phạm trù của niềm tin. Điều đó có nghĩa là tự nó khoa học không có chức năng và cũng không có tư cách để điều tra về một sự kiện và sau đó đưa ra phán quyết rằng sự kiện đó là phép lạ hay không là phép lạ. Cùng lắm, khoa học chỉ có thể nói rằng sự kiện này hay sự kiện nọ là một điều không thể giải thích được về mặt khoa học mà thôi. Chỉ trong niềm tin, con người mới thực sự nhìn nhận phép lạ. Với cái nhìn của niềm tin, con người nhận ra hoạt động xuyên suốt của đấng tạo hóa trong vũ trụ này. Những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại Palestine cách đây 2.000 năm cũng chính là thể hiện của hoạt động ấy của Thiên Chúa tạo hóa. Một trong những mục đích của Chúa Giêsu khi thực hiện các phép lạ chính là để cho loài người có thể nhận ra sức mạnh đang hoạt động đằng sau con người của Ngài. Các phép lạ ấy, và các phép lạ cả thể trong vũ trụ cũng đều giống nhau, và xuất phát từ một đấng tạo hóa duy nhất mà thôi. Nói cách khác, các phép lạ của Chúa Giêsu hay những sự kiện mà người tín hữu Kitô ngày nay nhìn nhận như phép lạ, cũng chính là hoạt động của đấng tạo hóa, nhưng diễn ra trong một quy mô thu hẹp. Phép lạ nước hóa thành rượu là điều mà nhiều người đã chứng kiến tận mắt trong bối cảnh của một tiệc cưới tại Palestina cách đây 2.000 năm. Nếu chúng ta gọi đó là một phép lạ, thì có biết bao nhiêu sự kiện mà vì quá quen mắt chúng ta không muốn nhìn nhận là phép lạ. Hãy thử nghĩ đến trật tự lạ lùng của vũ trụ. Hãy thử nghĩ đến sự kỳ diệu của sự sống. Phải chăng, đó không là những phép lạ cá thể mà đấng tạo hóa vẫn không ngừng thực hiện mỗi ngày đó sao? Thiên nhiên, vũ trụ, sự sống là những phép lạ thực sự, bởi vì nếu không có bàn tay nâng đỡ ban trợ của đấng tạo hóa, thì chắc chắn sự hỗn loạn sẽ là quy luật muôn đời của vũ trụ. Điều Chúa Giêsu thực hiện trong một quy mô nhỏ và thấy được, đều được Thiên Chúa thực hiện từng giây từng phút trong một quy mô rộng lớn hơn. Mà vì quá quen thuộc hay thiên kiến, con người không muốn nhìn nhận mà thôi. Chúng ta hãy thử nghĩ đến rượu nho. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng ra rượu nho. Ngài cho rễ nho hút lấy nước lã từ trong lòng đất, và nhờ mặt trời biến nước lã thành nước nho, và sau đó cho nước nho được lên men để biến thành rượu. Mỗi năm, từ thời ông Noe cách đây mấy ngàn năm và mãi về sau, ở đâu và thời đại nào, Thiên Chúa vẫn cứ tiếp tục biến nước thành rượu như thế. Đây là một phép lạ vĩ đại mà loài người chẳng muốn nhìn nhận. Thời xa xưa, người ta gán cho một vị thần nào đó. Thời nay, người ta gọi đó là một hiện tượng khoa học. Khi Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu tại tiệc cưới Cana cách đây 2000 năm, Ngài chỉ làm công việc của Thiên Chúa mà thôi. Ngài làm công việc của Thiên Chúa bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa. Hằng ngày, Thiên Chúa cũng biến lúa mì thành ra bánh mì. Nhưng người không có niềm tin thì vẫn bảo rằng đó là luật tự nhiên. Việc chữa lành bệnh tật cũng luôn được nhìn theo cách thế ấy. Chúng ta bảo rằng bác sĩ chữa lành bệnh tật. Kỳ thật, điều kỳ diệu không nằm trong bàn tay phù thủy của bác sĩ hay chính hiệu quả của thuốc men. Phép lạ đã có sẵn trong thân xác con người. Điều bác sĩ làm là chỉ kích thích những chức năng của thiên nhiên trong thân xác con người, hoặc là loại bỏ những trở ngại mà thôi. Dân gian vẫn nói, chó liền da, gà liền xương. Chẳng cần có thầy thuốc hay thuốc men nào mà một vết thương trên thân thể thú vật hay con người cũng vẫn có thể lành được. Không có một đấng tạo hóa là đấng đã đặt để những định luật tự nhiên trong cơ thể. Không có một Thiên Chúa hoạt động trực tiếp hay gián tiếp, thì hẳn sẽ chẳng có một sự lành bệnh nào có thể diễn ra. Tất cả những ai lành bệnh đều được chữa lành bởi chính Ngài là đấng chữa trị từ bên trong. Phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện chính là hoạt động của đấng tạo hóa. Khi Ngài nuôi sống hơn 5000 người, Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu cũng chỉ làm công việc mà Thiên Chúa đang làm mà thôi. Chúng ta hãy thử nhìn vào biển và sông lạch ao hồ. Hằng hà sa số cá đang bơi lội trong nước, há không phải là một phép lạ sao? Một Thiên Chúa đã và đang nhân cá ra nhiều trong biển cả và sông lạch, ao hồ, lại chẳng có thể nhân chúng lên trên đất khô ư? Chấp nhận phép lạ dưới nước thì cũng phải chấp nhận phép lạ trên khô. Thiên Chúa toàn năng đã làm được phép lạ dưới biển, lại chẳng làm được phép lạ trên cạn sao? Những người tiên thiên không chấp nhận phép lạ thì dĩ nhiên sẽ không chấp nhận bất cứ phép lạ nào. Tuy nhiên, có những người chấp nhận có phép lạ trong quy mô này, nhưng lại bác bỏ phép lạ trong một quy mô khác. Ở đây, người ta vẫn nại đến tinh thần khoa học và luật tự nhiên để bác bỏ phép lạ. Chúng ta hãy thử bàn đến việc Chúa Giêsu được sinh hạ từ một trinh nữ. Đối với nhiều người, đây là một điều không thể có được. Nhưng với các tín hữu Kitô, tức những người có niềm tin, thì đây là phép lạ vĩ đại nhất và ý nghĩa nhất. Chúng ta hãy thử xét đến việc sinh sản mà chúng ta gọi là bình thường? Đâu là vai trò của người cha trong việc sinh sản? Một vật nhỏ li ti mà chúng ta gọi là tinh trùng của người đàn ông làm cho trứng của một người đàn bà được thụ tinh. Với vật li ti ấy, màu tóc của người cha, của tổ tiên của ông, tất cả mọi đặc tính của xương, của lục phủ ngũ tạng của ông đều được truyền lại cho con ông. Đằng sau mỗi một tinh trùng là cả lịch sử của vũ trụ và một phần không nhỏ của tương lai thế giới. Đó là cách tạo dựng thông thường của Thiên Chúa. Từ lúc vật chất xuất hiện, đây là tiến trình bình thường qua đó Thiên Chúa tạo dựng con người. Tiến trình ấy chẳng là một phép lạ khủng khiếp rồi sao? Một Thiên Chúa đã có thể lấy từ một tinh trùng li ti của người đàn ông để tạo dựng con người. Một Thiên Chúa ấy không thể tạo dựng con người mà không cần đến tinh trùng của người đàn ông sao? Và thực sự điều ấy đã xảy ra. Dĩ nhiên, Thiên Chúa có lý do của Ngài. Ngài không chỉ tạo dựng một con người, mà là một con người là chính Ngài. Tiến trình qua đó một tinh trùng của người đàn ông làm thụ tinh một cái trứng của người đàn bà đã truyền đi từ đời này sang đời nọ một sự sống đã bị hoen ố. Để gột rửa sự hoen ố ấy, để mang lại cho nhân loại một khởi đầu mới, Thiên Chúa đã tạm ngưng tiến trình bình thường ấy. Ngài vẫn có thể tạo dựng con người mà không cần tinh trùng của một người đàn ông. Đó chính là phép lạ cả thể nhất, mà dĩ nhiên, chỉ trong niềm tin, con người mới có thể nhận ra và chấp nhận. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng loạt bài viết về học hỏi phụng vụ để trích đọc lại nơi đây những số từ tông huấn hậu thường hội đồng giám mục nói về việc cử hành bí tích thánh thể và sống bí tích thánh thể, đó là tông huấn Sacramentum Caritatis. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc số 79 và những số kế tiếp, nói về mối tương quan giữa thánh thể và chính hữu giáo dân. Đức Thánh Cha đã viết như sau: trong Chúa Kitô, đầu của hội thánh là thân thể người. Mọi người Kitô hợp thành dòng giống được tuyển chọn và hàng tư tế dương giả là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Ngài. Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 9. Là mầu nhiệm để sống thánh thể được hiến ban cho mỗi người chúng ta trong điều kiện hiện tại, làm cho hoàn cảnh sống của chúng ta trở nên nơi sống hàng ngày sự mới mẻ của Kitô giáo. Nếu hy tế thánh thể nuôi dưỡng và làm lớn lên nơi chúng ta đều đã được trao ban trong bí tích rửa tội, nhờ đó tất cả chúng ta được mời gọi đến sự thánh thiện. Điều đó phải xuất hiện và bày tỏ cách đích thực nơi những hoàn cảnh hoặc tình trạng sống của mỗi người Kitô. Ngày qua ngày, họ trở nên một việc phượng tự đẹp lòng Thiên Chúa bằng cách sống ơn gọi của mình. Khởi điểm từ sự tập hợp phụng vụ, chính bí tích thánh thể
dẫn đưa chúng ta vào trong thực tại hàng ngày, để mọi sự được thực hiện vì vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì thế giới là cánh đồng, trong đó Thiên Chúa gieo vào hạt giống tốt là con cái Ngài. Các Kitô hữu giáo dân do bí tích rửa tội và thêm sức, và được củng cố nhờ Thánh Thể, được mời gọi sống tính mới mẻ triệt để được Chúa Kitô mang đến ngay giữa lòng cuộc sống của họ. Họ cần nuôi dưỡng ước muốn này. Thánh Thể luôn biểu lộ Ngài sâu xa hơn trong đời sống thường ngày của họ, làm cho họ trở thành những chứng nhân nhất quán trong môi trường làm việc của họ và khắp trong xã hội. Tôi đặc biệt khuyến khích các gia đình để họ có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sức mạnh nơi bí tích này. Tình yêu giữa người nam và người nữ, việc tiếp nhận sự sống, nhiệm vụ giáo dục con cái, tỏ ra là những nơi ưu tiên, nơi mà Thánh Thể có thể thực hiện khả năng biến đổi và dẫn đưa cuộc sống đến sự tròn đầy ý nghĩa của nó. Các mục tử đừng bao giờ quên sót bổn phận trợ giúp, giáo dục và khuyến khích các tín hữu giáo dân sống cách trọn vẹn ơn gọi nên thánh của họ giữa thế gian này, thế gian mà Thiên Chúa đã quá yêu thương đến nỗi trao ban con của Ngài làm đấng cứu độ. Số 80. Quả thật, khuôn mẫu thánh thể của đời sống Kitô thể hiện cách đặc biệt trong đời sống linh mục. Linh đạo linh mục từ bản chất là thánh thể. Hạt mầm của linh đạo này đã được tìm thấy nơi những lời của Đức Giám Mục công bố trong phụng vụ phong chức. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu thánh giá Chúa. Để làm cho đời sống mình trở nên một khuôn mẫu thánh thể, mỗi ngày càng hoàn thiện hơn, linh mục phải dành một vị trí ưu tiên cho đời sống tu đức, ngay từ giai đoạn đầu của việc đào tạo và trong những năm tiếp theo. Linh mục luôn luôn được gọi trở nên người thật sự đi tìm Thiên Chúa, đồng thời vẫn gần gũi với những bận tâm của con người. Một đời sống tu đức vững mạnh sẽ cho phép người linh mục bước vào trong sự hiệp thông sâu thẳm hơn với Chúa và sẽ giúp người linh mục sẵn sàng để mình bị chiếm hữu bởi tình yêu của Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của Ngài trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong lúc khó khăn hay u tối. Với mục đích này, tôi cùng với các nghị phụ khuyên nhủ các linh mục hãy dâng thánh lễ mỗi ngày, cho dù không có giáo dân tham dự. Trước hết, lời khuyên nhủ này phù hợp với giá trị khách quan vô tận của mỗi lần cử hành thánh thể. Kể đến, lời khuyên này được thúc đẩy bởi hiệu quả thiêng liêng vô song của thánh lễ. Bởi vì nếu được chú tâm sống với niềm tin, thánh lễ trở nên nơi đào luyện với ý nghĩa sâu sắc nhất của từ này. Theo mức độ thánh lễ thúc đẩy việc trở nên đồng hình với Chúa Kitô và củng cố linh mục trong ơn gọi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, các cuộc đào bới khảo cổ rất tốn kém, vì phải trả lương cho nhiều nhân công, đặc biệt khi đó là các cuộc đào bới kéo dài nhiều năm. May mắn thì tìm ra nhiều di tích quan trọng, nếu không thường khi cũng thất bại, đặc biệt trong trường hợp định vị trí sai. Các nhà khảo cổ có nhiều chủ ý khác nhau. Người thì chỉ muốn sưu tầm các loại đồ gốm, người khác nữa chỉ chú ý tới các kiểu kiến trúc nhà ở hay đền đài dinh thự. các đền thờ và các lâu đài đặc biệt lôi cuốn nhiều nhà khảo cổ, vì họ hy vọng tìm thấy các di tích quý hiếm nhất không có trong nhà ở thường của dân chúng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nhà ở cũng có thể rất quý báu. Tại một số nơi có thể tìm ra các dinh thự một cách dễ dàng, vì chúng đã để lại các dấu vết đổ nát lớn và cao hơn. Nhưng tại nhiều nơi khác, có khi người ta tìm ra chúng, nhưng cũng có khi không tìm thấy gì. Năm 1928, nhà khảo cổ John Garstang đào bới thành phố Khatso ở miền Bắc Galilea và kết luận rằng phần lớn thành phố đã bị bỏ hoang năm 1400 trước công nguyên, vì ông không tìm ra các dấu vết của đồ gốm Mycenaea nhập cảng từ đảo Cyprus và Hy Lạp vào thời đó. Nhưng 30 năm sau, nhà khảo cổ Yigael Yadin đã đào bới các khu vực rộng hơn và đưa ra ánh sáng nhiều di tích đồ gốm trong những vùng gần thành phố. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy dân chúng đã sống tại đây giữa các năm 1400 và 1200 trước công nguyên. Kết quả cuộc đào bới đó thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của chúng ta về thành phố Khatso. Có một thí dụ khác nữa về cuộc đào bới một thành phố cổ, cho thấy chỉ một chút nữa là có nguy cơ khiến cho các khám phá quan trọng tiêu tán. Đó là cuộc đào bới tại Kadesh, bên bờ sông Oronte bên Syria. Một nhóm các nhà khảo cổ người Pháp đã đào bới thành phố này trong các năm 1921-1922. Nhưng công việc đào bới bị dở dang vì cái chết của vị giám đốc hướng dẫn công việc. Vào năm 1975, có một nhóm khảo cổ người Anh đào bới trở lại thành phố Kadesh, và ở dưới lớp sâu hơn, họ gặp bức tường cổ làm bằng gạch bùn. Thế rồi bên dưới nửa thước, các vật dụng tầm thường vô nghĩa, họ tìm thấy các văn bản viết trên các mảnh đất sét theo hình cái đinh cuneiform Babylonia, xác định căn tính thành phố và có ghi tên của một vua thành Kadesh. Nhờ thế mà ngày nay chúng ta biết chính xác thời gian tàn lụi của thành phố này, trong đó còn di tích các văn bản viết trên các mảnh đất sét. Trong khi các cuộc đào bới trước đó đã không tìm ra văn bản viết nào. Vào thời xa xưa, bên dưới lòng đất Syria tân tiến ngày nay đã có nhiều thành phố quan trọng nổi tiếng. Damascus và Aleppo vẫn còn hiện hữu. Nhưng Palmyra đã là một thành phố lớn nổi tiếng bị tàn lụi thời đế quốc Roma. Năm 1928, các nhà khảo cổ đã bắt đầu đào bới vùng Latakia, sau khi một bác nông phu tình cờ khám phá ra một ngôi mộ trong thửa ruộng của ông, và đào bới lên, ông tìm thấy các bản văn viết trên đất sét. Và họ khám phá ra một thành phố lớn rất nổi tiếng giữa các năm 1800 đến 1200 trước công nguyên, đó là thành phố Ugarit. Tại một nơi xa hơn gần sông Euphrates, năm 1933, người ta khám phá ra một thành phố quan trọng khác rất phồn thịnh giữa các năm 3000 đến 1760 trước công nguyên. Đó là thành phố Mari. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 25.000 văn bản viết trên các bảng đất sét trong một dinh thự lớn bị vua Hammurabi của Babylonia tàn phá khoảng năm 1750 trước công nguyên. Vào năm 1964, một toán các nhà khảo cổ người Italia đào bới tại miền Bắc Syria ở mạn nam thành phố Aleppo. Sau khi quan sát kỹ nhiều ngọn đồi vùng này, họ chọn đào bới một ngọn đồi, đó là Tel Magdic. Đã không có ai biết nó là cái gì, nhưng hình thù của nó giống một pháo đài tròn rất lớn, chính giữa trên đỉnh có một đồi nhỏ hơn, cho thấy chắc hẳn xưa kia nó phải là một trung tâm phồn thịnh. Có lẽ có người ở giữa năm 2500 tới 1600 trước công nguyên. Các cuộc đào bới đã kéo dài từ năm 1964 đến 1972 và đã đưa ra ánh sáng các đền đài dinh thự thuộc thời gian từ năm 2000 đến 1600. Năm 1968, người ta đã tìm thấy một bức tượng có khắc tên cho biết Tel Magdic xưa kia đã là thành phố Ebla. Đây đã là khám phá khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Các bản khắc tại Babylonia cho biết Ebla đã là một thành phố thương mại của Syria, nhưng đã không có ai biết vị trí của nó ở đâu. Và một số các nhà khảo cổ đã định vị trí của nó cách Đèo Mạc Đích 200 cây số về hướng Bắc. Sau năm 1973, cuộc đào bới đã đưa ra ánh sáng một dinh thự của nhà vua bị hỏa hoạn thiêu rụi khoảng năm 2200 trước công nguyên. Năm 1974, người ta tìm thấy trong đó một số các văn bản viết trên các mảnh đất sét. Và năm 1975, các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong hai phòng của văn khố Ép-La 17.000 bản văn viết trên các mảnh đất sét. Cho tới nay, đây đã là các bản văn viết cổ xưa nhất tìm thấy tại miền Bắc Syria. Chúng chứa đựng một ngôn ngữ ban đầu không được biết tới, dù nó giống các thổ ngữ Semit Mạn Tây. Các di tích khác chứng minh cho thấy các ảnh hưởng rất mạnh của Babylonia và các tương quan thương mại rộng rãi giữa Ép-La và Babylonia. Ép-La là thành phố đã được nhắc tới trong các tài liệu tìm thấy tại Kanesh. Hàng ngàn các văn bản tiếng Assyri viết giữa các năm 1900-1800 trước công nguyên chứng minh cho thấy thành phố Kanesh nằm gần Kayseri bên Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Trong thành phố này, người Assyri sống trong một khu phố riêng và buôn bán với quê hương của họ. Các tài liệu viết thời đó và trong các thời gian kế tiếp miêu tả nhiều trận đánh của các vua Babylonia trước đó chống lại Kanesh và các thành phố lân cận. Các nhà khảo cổ đào bới Kanesh đã chú ý tới giai đoạn 1900-1800 trước công nguyên, nên đào xuống lớp đất sâu hơn, nhưng họ đã không tìm thấy chứng tích của một khu phố cổ xưa nơi đã có các thương gia Assyri sinh sống. Vì thế các chuyện liên quan tới các vua Babylonia trước đó bị coi như các truyền thuyết được biên soạn ra khi thương mại phồn thịnh vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên. Các văn bản khám phá ra tại Ép-La cho thấy Kanesh đã là một thành phố thương mại từ lâu trước. Các cuộc đào bới trong tương lai có thể tìm ra các chứng tích tại một phần đất khác của thành phố. Tuy không có các chứng cớ cho thấy các chuyện liên quan tới các trận đánh quân sự là thật, nhưng khẳng định Kanesh đã chỉ là một thành phố thương mại sau này cũng không có nền tảng. Kết quả cuộc đào bới khảo cổ tại Ép-La đã được giáo sư Pettinato, chuyên viên ngữ học và là người tham gia cuộc đào bới, kể lại trong cuốn sách xuất bản năm 1979 tựa đề Ép-La, một đế quốc khắc ghi trong đất sét. Tầm quan trọng của nó đối với việc học hỏi kinh thánh đã được linh mục Michel Dahut dòng tên trình bày trong bài viết đăng trên Nguyệt San Văn Minh Công Giáo số ra ngày 15 tháng 5 năm 1980. Linh mục Dahut đã là giáo sư dạy tiếng Ugarit và Ép-La-ít tại Học viện Thánh Kinh Roma. Khi nghiên cứu các văn bản tiếng Ugarit và Ép-La-ít, các chuyên viên ngữ học nhận thấy chúng có nhiều từ rất gần với tiếng Do Thái. Tiếng Ugarit chỉ có các phụ âm, trong khi tiếng Ép-La-ít có cả các nguyên âm. Việc hiểu biết các văn bản Ugarit và Ép-La-ít đã giúp sửa và hiểu ý nghĩa nhiều từ trong Kinh Thánh tiếng Do Thái một cách chính xác hơn. Tuy nhiên có một điều rõ ràng, đó là ngành khảo cổ cũng phải chịu các đổi thay. Một vài khám phá là do tình cờ, và cả các đoàn khảo cổ có dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng không bao giờ chắc chắn về những gì sẽ tìm ra. Chứng cớ bị chôn vùi ít khi được toàn vẹn. Một hố đào bới khảo cổ có thể chỉ đưa ra ánh sáng phân nửa một căn nhà. Các sức mạnh tàn phá có thể đã hủy hoại nhiều di tích hơn là những gì được các nhà khảo cổ tìm ra. Thí dụ các cuộc đào bới tại Khatso cho thấy các nhà khảo cổ có thể sai lầm nghiêm trọng. Các cuộc đào bới tại Ép-La nêu bật giá trị của các văn bản viết xác định nơi chốn và thời đại, và rải sáng trên rất nhiều khía cạnh cuộc sống, cũng như giải thích rất nhiều điều. Mà nếu không, chúng sẽ luôn mãi ở trong bóng tối, không bao giờ được biết đến, và không có gì chắc chắn. Khi không có các văn bản viết, đa số lời giải thích các khám phá của các chuyên viên khảo cổ chỉ là những suy luận riêng tư. Nhà khảo cổ không chắc chắn về thời gian, không thể biết mục đích của một dinh thự, mà chỉ phỏng đoán dựa trên một số vật dụng đã tìm được trên nền dinh thự đó. Nhất là nhà khảo cổ không biết được dân chúng đã sống tại đó, và như thế bỏ qua khía cạnh nhân bản trong các khám phá của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 9 tới đây, Alexander Pikhoshkin, một người Nga, có một chuỗi hành động tội ác ghê rợn nhất trong vòng 10 năm qua tại Nga, sẽ chính thức bị đưa ra xét xử tại tòa án Moscow. Trên những con đường vắng vẻ rậm rạp cây cỏ trong công viên Vitebsky ở Moscow, mọi người đều quen thuộc với hình ảnh của một nhân viên khuân vác trong siêu thị tên là Alexander Pikhoshkin, ở lứa tuổi 30. Anh thường ngồi chơi cờ với người khác dưới bóng cây trong công viên. Có khi, anh và những người chơi cờ cùng uống rượu vodka với nhau. Nhưng khi rượu đã ngấm, người bạn cờ đã say mềm, thì Pikhoshkin hiện nguyên hình một thứ ác quỷ. Anh là một tên giết người không gớm tay. Khi người bạn cờ không chú ý, và lúc không có người qua lại, Pikhoshkin bất thần cầm búa đập vào đầu nạn nhân cho đến chết, rồi sau đó vứt xác kẻ xấu số xuống cống. Bằng thủ đoạn này, Pikhoshkin đã giết cả thảy 49 nạn nhân vô tội, mà không vì bất cứ một lý do nào khác. Hầu hết các nạn nhân đều là đàn ông lớn tuổi. Cũng có hai phụ nữ và một trẻ em. Tháng 6 năm vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ Pikhoshkin vì tình nghi anh đã giết hại một nữ đồng nghiệp. Sở dĩ anh bị tình nghi là vì cảnh sát đã tìm thấy tên và số điện thoại của anh trên một mẩu giấy mà nạn nhân đã viết để lại cho con trai. Các nhà điều tra cho biết, các vụ giết người chủ yếu diễn ra trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2006. Sau khi xét nhà Pikhoshkin, cảnh sát đã phát hiện ra một bàn cờ vua. Trên bàn cờ này có 62 đồng được đặt vào 62 ô khác nhau của bàn cờ 64 ô. Giải thích về điều này, Pikhoshkin đã làm cho mọi người kinh sợ khi cho biết rằng mỗi đồng tiền là một nạn nhân. Anh muốn lấp đầy số nạn nhân của mình trên 64 ô bàn cờ. Khi các phóng viên hỏi lý do tại sao anh đã giết người hàng loạt như thế, Pikhoshkin trả lời rất bình thản rằng, nếu không giết người thì cũng giống như sống mà không được ăn. Anh tự xem mình như người mở ra một cuộc sống mới cho các nạn nhân. Mặc dù kẻ giết người có những suy nghĩ bệnh hoạn như thế, nhưng theo các bác sĩ thì Pikhoshkin không hề có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tâm thần. Nếu con số nạn nhân của Pikhoshkin lên đến 60, thì anh quả là tên tội phạm mang rỡ nhất trong lịch sử nước Nga. Hồi năm 1992, một vụ án giết người hàng loạt cũng đã xảy ra tại Nga, mà thủ phạm là Andrei Chikatilo, người đã giết hại tới 52 nạn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại nhà thờ San Tommaso di Vignanova ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Benedicto đã nói đến biểu tượng con rồng được Thánh Gioan Tông Đồ ghi lại trong sách Khải Huyền. Đức Thánh Cha nói rằng, vào thế kỷ trước, con rồng đỏ đã hiện nguyên hình trong các chế độ độc tài Đức Quốc xã và Cộng sản. Ngày nay, con rồng vẫn còn xuất hiện dưới nhiều hình thức khác. Quả thực, nếu không tin có những sức mạnh có sự giữ đang hoành hành trong lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ không bao giờ giải thích được tại sao con người phạm tội ác. Trong tác phẩm một thời nổi tiếng có tựa đề Con đường ít được đi, tâm lý gia Scott Peck đã chứng minh rằng, nếu không chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự giữ, người ta cũng sẽ chối bỏ tự do và trách nhiệm của con người. Sức mạnh của sự giữ đang thực sự tác động trong lịch sử nhân loại. Đó là một trong những khẳng định nền tảng của niềm tin Kitô giáo. Trong tác phẩm Muối cho đời, ghi lại cuộc đàm thoại của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto, với một ký giả người Đức. Vị Giáo Hoàng tương lai đã nói như sau. Rõ ràng có những cơ cấu của sự giữ. Chúng đè nén con người. Chúng có thể ngăn chặn tự do, và như vậy tạo nên bức tường cản bước Thiên Chúa đi vào trần gian. Trước sức mạnh của sự giữ, xem ra Thiên Chúa hoàn toàn bất lực. Ngày nay, cứ nhìn vào các cuộc khủng bố, trong đó phần lớn nạn nhân là những người vô tội. Chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa chẳng làm được gì. Nhưng theo Đức Hồng Y Ratzinger, qua Chúa Kitô, Thiên Chúa đã chiến thắng sự giữ. Điều này dĩ nhiên không có nghĩa là từ nay tự do con người không còn bị sự giữ thử thách nữa, mà chỉ có nghĩa là Thiên Chúa sẵn sàng đưa tay ra cho con người nắm bắt và dẫn nó đi. Với những ai chấp nhận để cho Thiên Chúa dẫn dắt, thì sự giữ không làm gì được họ. Lạy Chúa, Chúa là nơi nương tựa của chúng con. Không có Chúa, chúng con không làm được việc gì. Với những thử thách trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết ngước nhìn lên Chúa để tìm ra ánh sáng và sức mạnh, hầu chống trả lại tội lỗi và sự giữ trong chính bản thân chúng con.
Chúa là nơi con nương tựa, con phải sợ chi ai? Có Chúa là ánh sáng, cũng là ơn cứu độ cho con. Chúa là thành lũy cuộc sống y con rồi, thì con được
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.